Tiên Quốc Đại Đế, chương 1404, phát hiện kinh người, góc truyện audio.com, quanh thân Phục Hy bạo phát thần diễm 19 màu, quanh thân mệnh số cũng có thần diễm 19 màu, hai đại cường giả tuyệt thế đối mặt nhìn nhau, quan trọng nhất là, lúc này thần sắc mệnh số đã không có vẻ chất phác như những lần trước đây nữa. Thực lực thập cửu trọng thiên sao, không ngờ ngay cả ta, ngươi cũng có thể che giấu được. Sâu thịt ngươi cũng thật là to gan, mệnh số lạnh lùng nói. Trong khi mệnh số nói chuyện, tính logic rõ ràng khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy trong lòng trùng xuống. Ngày xưa mệnh số không có linh tính đã quét ngang hết thảy. Bây giờ mệnh số với 10 phần linh tính như vậy lại càng làm cho người ta dựng tóc gáy. Diêm Xuyên bị nhốt ý thức chìm vào trong biển hỗn độn. Hắn lại thấy được thực thể lưới lớn mênh mông của mệnh số, đồng thời cảm nhận được các tuyến liên kết mệnh cách của từng người trong muôn dân. Với số lượng hàng ngàn hàng mệnh số tuy rằng đều bị mệnh số khống chế nhưng số lượng thực sự quá khổng lồ. Ngay cả bây giờ Diêm Xuyên tốn rất nhiều tâm lực cũng nhìn mà hoa mắt, mệnh số không thể bất kỳ lúc nào cũng quan tâm tới mọi người. Chỉ có khi nhìn chăm chú vào ai đó mới có thể hiểu rõ về người đó. Diêm Xuyên muốn tìm được đá tuyến liên kết với mệnh cách của mình trong lưới lớn mênh mông của mệnh số thực là chuyện ngàn vạn khó khăn. Sau khi tìm một hồi thực sự vẫn không tìm được. Ý thức của Diêm Xuyên dần dần nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm ngộ. Hắn muốn cảm ngộ mệnh cách của bản thân mình, muốn thông qua mệnh cách của bản thân để tìm được những tuyến liên kết kia. Ý thức của Diêm Xuyên ngao du một hồi bên trong biển hỗn độn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ là vạn năm, có lẽ là nháy mắt, ý thức của Diêm Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Ở bên trong cảm ứng, Diêm Xuyên đã tìm tới tuyến chính của mình. Tuyến chính kia chỉ là một điểm sáng, tuy nhiên, điểm sáng này rất không bắt mắt. Xung quanh nó còn có một màn khói xám che khuất, ở bên trong hàng ngàn hàng tỷ các tuyến liên kết mệnh cách nó lại càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Đây là phản vật chất che đậy ánh sáng mệnh cách của ta sao? Ý thức của Diêm Xuyên chợt lộ ra một sự thỏa mãn. Ý thức của Diêm Xuyên quay đầu lại, bắt đầu nghiên cứu những mệnh cách có tuyến liên kết với mệnh cách của hắn ở gần đó. Những mệnh cách ở gần mệnh cách của mình, hẳn đều một vài người bên cạnh mình chứ? Tìm một mệnh cách cách đó không xa, Diêm Xuyên cũng không biết là ai. Hắn bằng vào ý thức thuần túy phát một tin tức qua. Trẫm là Diêm Xuyên, ngươi là ai? Một ý thức ngắn gọn truyền ra. Hàm Dương Thành, một vài trọng thần từ nơi cũ của Bách Thị đã trở lại Hàm Dương trước đang trấn an dân chúng khắp nơi. Bạch Khởi đang căn dặn mấy tân vệ một vài chuyện. Bỗng nhiên, Bạch Khởi nhất thời biến sắc. Đại nhân, chuyện gì vậy? Một tân vệ kinh ngạc nói. Hộ pháp cho ta, bất kỳ người nào cũng không được phép quấy nhiễu ta. Bạch Khởi trầm giọng nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Bạch Khởi nhanh chóng nhắm mắt ngồi khoanh chân. Bởi vì ngay vừa nãy, Bạch Khởi nghe thấy một tiếng kêu trẫm là Diêm Xuyên, ngươi là ai? Đại đế, thần Bạch Khởi, khấu kiến đại đế. Trong lòng Bạch Khởi thầm cung kính kêu lên. Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn nhận ra được giọng nói của Diêm Xuyên. Bạch Khởi sao? Góc truyện audio.com. Trong biển ý thức, trong lòng Diêm Xuyên thầm cảm thấy vui vẻ. Vâng, chúng thần mới vừa trở lại Hàm Dương, biết được phần mộ tiên vương đại náo Đại Tần Thành. Hiện tại quần thần đang chỉ huy đan sư khắp nơi cứu trợ dân chúng bị thương, đồng thời đối với một ít người hồn phi phách tán tiến hành chiêu hồn ngưng phách. Bạch Khởi trịnh trọng nói, rất tốt, hiện tại trẫm cần người phối hợp với trẫm thử nghiệm một vài thứ. Diêm Xuyên ngưng trọng nói, thần toàn lực phối hợp, rất tốt, trẫm cần mượn mệnh cách lực của khanh. Bạch Khởi trong tâm đọc tên trẫm, cho trẫm mượn mệnh cách lực. Diêm Xuyên trịnh trọng mở miệng nói. Bạch Khởi nhanh chóng thầm nhủ trong lòng tên của Diêm Xuyên. Tiếp theo, một cỗ lực lượng dường như biến mất không còn tăm hơi thông qua tuyến liên kết dâng trào tới chỗ của Diêm Xuyên. Mà giờ phút này, Bạch Khởi bị tổn hao mệnh cách lực. Quanh thân Bạch Khởi nhất thời có vô số tinh khí trôi đi. Dáng người khôi ngô cường tráng của hắn lúc trước đã nhanh chóng gầy xuống, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Đại nhân, người sao vậy? Không tốt, đại nhân bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Mau đánh thức đại nhân. Mọi người thấy được Bạch Khởi xảy ra biến hóa như vậy, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng may thân vệ Bạch Khởi đi theo Bạch Khởi nhiều năm, đối với mức độ chấp hành mệnh lệnh Bạch Khởi đã đạt được 100%. Dừng tay, đại nhân đã căn dặn không cho bất kỳ người nào được phép quấy nhiễu đại nhân. Một người thị vệ tiến lên trước một bước nói. Đầu, ngươi xem, tinh huyết của đại nhân đã bị tổn hao. Chuyện thế này, còn không đánh thức sợ là đại nhân sẽ nguy mất. Thị vệ kia nghiêm sắc mặt, ta hiểu rõ, nhưng mệnh lệnh của đại nhân cao hơn tất cả. Ách, mọi người cảm thấy bất đắc dĩ cũng không biết phải làm sao. người thị vệ vừa ngăn cản mọi người, lúc này vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng. Bạch Khởi trước kia cường tráng như vậy, lúc này đã trở nên gầy hốc hác. Bạch Khởi cũng ý thức được tinh huyết của chính mình bị tổn hao. Nhưng hắn rất trung thành đối với Diêm Xuyên, cho nên cũng không hề có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Được, giọng nói của Diêm Xuyên truyền đến. Tiếp đó Diêm Xuyên chặt đứt việc nạp lấy mệnh cách lực của Bạch Khởi. Đại đế, đủ rồi sao? Trong lòng Bạch Khởi thầm hỏi. Rất tốt, rất tốt. Bạch Khởi, khanh đã giúp trẫm một đại ân, khiến trẫm nắm giữ một lực lượng thiên đại. Tốt, ha 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 ha. Giọng nói của Diêm Xuyên từ từ biến mất. Bạch Khởi cảm thụ một chút. Sau khi không còn cảm nhận được giọng nói của Diêm Xuyên, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đại nhân, ngài đã tỉnh. Đại nhân, ngài không sao chứ? Mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng. Ha 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 ha. Tuy rằng Bạch Khởi tổn thất vô số tinh huyết nhưng lại cao giọng cười to. Trong tiếng cười của Bạch Khởi đầy sự sung sướng. Tuy rằng hắn không biết mình đã giúp Diêm Xuyên cái gì. Nhưng nghe qua thái độ của Diêm Xuyên trong câu nói vừa rồi, hắn liền hiểu rõ tầm quan trọng lớn tới mức nào. Có thể giúp đại đế, trong lòng Bạch Khởi liền cảm thấy vui sướng. Đại nhân, ngài thế nào? Một tướng lĩnh tiến lên chuẩn bị kiểm tra thân thể cho Bạch Khởi. Tinh huyết hao tổn, nguyên khí đại thương. Tại sao đại nhân vẫn cười được? Các ngươi mau ra đây. Mấy tên tiểu hỗn, gocchuyenaudio.com, từ các ngươi, đi. Bản đại nhân cảm thấy vui vẻ, chúng ta cùng đi uống rượu. Bạch Khởi cười với những tướng lĩnh vừa tới. Bên trong biển hỗn độn, Diêm Xuyên vừa thu hoạch được một mệnh cách lực của Bạch Khởi, trong tim cảm thấy vô cùng vui mừng. Ý thức của Bạch Khởi vừa lui về, nhân thân Diêm Xuyên đã chậm rãi mở mắt. Cách chương.